Việt Nam trong dòng thời sự.
Vụ thảm sát làng Phong Nhĩ ở Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý tại Hàn Quốc thời gian gần đây. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, Tòa án quận trung tâm Seoul đã ra phán quyết sơ thẩm yêu cầu chính phủ Hàn Quốc xin lỗi và bồi thường hơn 30 triệu won cho bà Nguyễn Thị Thanh, nguyên đơn có người thân chết trong vụ thảm sát. Đây là lần đầu tiên một tòa án Hàn Quốc thừa nhận trách nhiệm bồi thường của nhà nước đối với các nạn nhân vụ thảm sát năm 1968 tại Quảng Nam. Tuy nhiên, đối với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, thì phán quyết của tòa làm ô danh quân đội Hàn Quốc vì lính của nước này không gây ra các vụ thảm sát trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Bộ trưởng Lee Jong-sup giải thích trước Quốc hội Hàn Quốc hôm 17 tháng 2 rằng tình hình ở Việt Nam lúc đó rất phức tạp và có nhiều trường hợp người mặc quân phục Hàn Quốc nhưng không phải là lính Hàn Quốc. Ngày 9 tháng 3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã kháng cáo phán quyết của tòa án. Ngay lập tức, Việt Nam đã đề nghị Hàn Quốc tôn trọng sự thật lịch sử về vụ thảm sát ở Quảng Nam. Trong buổi họp báo chiều 9 tháng 3, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc trước việc chính phủ Hàn Quốc kháng cáo phán quyết của tòa án. Và việc này thì không phản ánh đúng sự thật khách quan đối với vấn đề này. Việt Nam chủ trương gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, nhưng không có nghĩa là phủ nhận sự thật lịch sử. Và trên tinh thần đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam đề nghị phía Hàn Quốc nhận thức đúng đắn và tôn trọng sự thật lịch sử, khuyến khích các hành động thiết thực hiệu quả nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần vào củng cố, tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước cũng như là nhân dân hai nước."
Thông tin viên Trần Công tại Seoul cho biết thêm về vụ kiện cũng như phản ứng của công luận tại Hàn Quốc.
Bà Nguyễn Thị Thanh là một trong số ít những người sống sót và đã mất gia đình trong vụ thảm sát 74 người do Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 2 Hàn Quốc gây ra ở làng Phong Nhất Phong Nhị năm 1968. Bà từng được Bảo tàng Hòa bình mời đến Hàn Quốc năm 2018 để làm nhân chứng cho vụ thảm sát ở làng Phong Nhị. Bà cho biết vô cùng vui mừng về phán quyết của tòa vì đó sẽ là niềm an ủi hương linh những người thiệt mạng, cũng như nỗi đau suốt hơn 50 năm mất người thân và 3 năm đấu tranh pháp lý của bà. Tháng 4 năm 2020, bà Thanh đã đệ đơn kiện chính phủ Hàn Quốc về tội ác của quân đội nước này trong chiến tranh Việt Nam, yêu cầu chính phủ Hàn Quốc xin lỗi và bồi thường 30 triệu won, khoảng 580 triệu đồng. Theo lời bà Thanh, vụ thảm sát ngày 14 tháng 1 âm lịch năm 1968, binh lính Đại Hàn tấn công vào làng, bà Thanh lúc đó 8 tuổi được dì ruột kéo xuống hầm để trốn cùng ba anh chị em, nhưng bị lính Đại Hàn phát hiện. Trong bản án được hãng tin Yonhap trích dẫn, bà Thanh cho biết, vào thời điểm đó, các binh sĩ buộc gia đình nguyên đơn ra khỏi nhà, đe dọa bằng đạn thật và súng trước khi bắn họ. Kết quả là gia đình nguyên đơn đã chết tại hiện trường và nguyên đơn cùng những người khác bị thương nặng. Bà may mắn được người chú đưa ra Đà Nẵng cứu chữa. Vụ thảm sát được nhà báo Ko Kyung Tae đưa ra ánh sáng khi tổ chức triển lãm ảnh về các nạn nhân làng Phong Nhất Phong Nhị tại Arling Gallery ở Seoul, khai trương ngày 9 tháng 9 năm 2016. Vụ thảm sát xảy ra ngày 12 tháng 2 năm 1968 sau vụ càn của Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 2, đơn vị Rồng Xanh Hàn Quốc. Sau trận càn này, hạ sĩ Won thuộc đơn vị thủy bộ số 3 của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đã vào tiếp quản khu vực và phát hiện nhiều thường dân bị sát hại, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Hạ sĩ này đã chụp ảnh và báo cáo lên cấp trên, tuy nhiên sự việc chỉ công bố sau 32 năm theo luật giải mật của chính phủ Hoa Kỳ. Nhiều năm sau đó, nhà báo Ko Kyung Tae đã đến Việt Nam để nhiều lần phỏng vấn cũng như tìm hiểu thêm thông tin về vụ thảm sát và cho ra đời cuốn sách 12 tháng 2 1968. Trong phán quyết sơ thẩm ngày 17 tháng 2 năm 2023, tòa cho rằng bà Thanh phải chịu nhiều vết thương nghiêm trọng do quân đội Hàn Quốc gây ra, đồng thời khẳng định sự việc là hành động phạm pháp rõ ràng. Về thắng lợi của nguyên đơn ở cấp sơ thẩm, bà Kiều Trinh, trợ lý luật sư của văn phòng luật Law Firm Lawin nhận định:
"Một đất nước xin lỗi những người bị hại một câu ấy, nó không có gây ảnh hưởng đến uy tín của cái đất nước đấy mà nó còn nâng uy tín lên. Họ đã đồng ý bồi thường cho người Việt Nam thì về mặt lý thì dĩ nhiên là phải bồi thường rồi. Nhưng mà về mặt tình thì mình thấy rằng ấy, thông qua cái sự việc này thì người dân của Việt Nam hay chính phủ Việt Nam về mặt ngoại giao cũng có một cái nhìn tôn trọng hơn đối với Hàn Quốc. Và ấy, xin lỗi cũng là một cái hành động thể hiện là Hàn Quốc rất là coi trọng cái mối quan hệ với Việt Nam và tôn trọng người dân Việt Nam."
Tuy nhiên, con đường vẫn còn dài vì chính phủ Hàn Quốc đã kháng án, bà Kiều Trinh giải thích thêm.
Tại thì bây giờ mới đang thắng kiện ở cái tòa án sơ thẩm thôi, thế còn lên tòa án phúc thẩm nữa. Khi mà họ đã kháng án ấy, thì tức là cái bản án cũ nó vẫn chưa có hiệu lực chính thức. Thế cho nên là để cho đến lúc mà có hiệu lực chính thức thì chắc là còn phải rất là xa nữa. Thì bên quân đội Hàn Quốc họ sẽ liên tục đưa ra những cái phản ứng.
Chị Linh, nhân viên của đài KBS Hàn Quốc, hy vọng phiên tòa sẽ được truyền thông Hàn Quốc chú ý nhiều hơn. Phán quyết ở cấp sơ thẩm thừa nhận trách nhiệm của Hàn Quốc đối với tội ác chiến tranh tại Việt Nam còn có ý nghĩa lớn sau này, theo giải thích của chị Linh.
Đây là một phán quyết bước đầu để mở ra cơ hội cho cả hai bên Việt Nam và Hàn Quốc tìm ra hướng đi trong vấn đề mà chúng ta đã cố gắng giải quyết từ rất lâu rồi. Những nạn nhân trong vụ thảm sát ở tại miền Trung Việt Nam do các binh đoàn của Hàn Quốc gây ra trong chiến tranh Việt Nam thì họ cũng đã dành nhiều thời gian để đi tìm lại công bằng cho cả bản thân và gia đình. Việc này thì cũng giống như việc Hàn Quốc luôn yêu cầu Nhật Bản phải xin lỗi và công nhận sự thật là đã xảy ra trong quá khứ và yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân. Chúng ta sẽ có thể vượt qua quá khứ đau thương để tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn, thay vì là cứ lờ đi một sự việc đã xảy ra.
Vai trò của quân đội Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Một số người Hàn Quốc khẳng định sự có mặt của quân đội nước này là hợp pháp vì Hoa Kỳ và Hàn Quốc lúc đó là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa. Trên lý thuyết, nhiệm vụ của họ là duy trì trật tự công cộng, hỗ trợ người dân và quét sạch Việt Cộng khỏi lãnh thổ miền Nam Việt Nam.
Năm 2017, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ca ngợi tinh thần yêu nước, sự cống hiến và hy sinh của quân nhân Hàn Quốc tham chiến ở Việt Nam để nền kinh tế Hàn Quốc tồn tại được. Phát biểu này đã buộc đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối với đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam theo trang VTC ngày 12 tháng 6 năm 2017. Công luận Hàn Quốc có ý kiến trái chiều về bối cảnh cũng như vai trò của binh lính Hàn Quốc ở làng Phong Nhất, một người nêu lên ý kiến: vào thời điểm đó, khó có thể phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù. Ngôi làng lúc đó là một bãi chiến trường và rất có thể lính Việt Cộng sẽ tấn công bất kỳ lúc nào, kể cả ngày và đêm. Một người khác có chung nhận định:
nếu chúng ta sai thì chúng ta phải xin lỗi và bồi thường. Tuy nhiên vào thời điểm đó, Việt Cộng có thể đã trà trộn và cải trang thành thường dân và quân đội Đại Hàn khó có thể phân biệt từng người một trong chiến tranh.
Một số người khác thì đồng tình với phán quyết sơ thẩm, thậm chí yêu cầu bồi thường cao hơn. Chính phủ phải đền cho họ 100 triệu won chứ không phải 30 triệu won. 30 triệu won là quá ít cho cả một gia đình bị tàn sát. Phiên tòa về thảm sát làng Phong Nhị diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc cũng tổ chức nhiều phiên xử về phụ nữ giải khuây dưới thời quân đội Nhật chiếm đóng trong Thế chiến II. Theo giới nghiên cứu sử học, đa số nạn nhân là phụ nữ Hàn Quốc, Trung Quốc và Đông Nam Á. Nhiều nhân chứng và nạn nhân Hàn Quốc đã theo đuổi vụ kiện chính quyền Tokyo trong nhiều năm nhưng chưa có kết quả. Chính phủ Nhật Bản phủ nhận các cáo buộc liên quan ngay tại Liên Hợp Quốc. Nhiều đơn kiện do chính tòa án Seoul tuyên thắng trong tòa sơ thẩm nhưng lại bị phán vô hiệu ở phiên tòa phúc thẩm nhờ quy định miễn trừ chủ quyền của Tokyo. Bà Kiều Trinh, văn phòng luật Law Firm Lawin cho biết thêm:
ngày xưa thời chiến tranh ấy thì là lính của Nhật Bản cũng đã có những cái động thái rất là độc ác với cả người Hàn Quốc đó. Đấy, thì nhưng mà chính phủ của Nhật Bản thì đã làm cái động tác rất là sai về mặt chính trị, về mặt tình lý. Thì đấy là từ chối xin lỗi bồi thường đối với cái người dân của Hàn Quốc và chính phủ Hàn Quốc.
Trong những năm qua, rất nhiều tổ chức cũng như cá nhân Hàn Quốc đã đến thăm các nạn nhân cũng như các ngôi làng bị lính Đại Hàn càn quét trong chiến tranh Việt Nam. Tiến sĩ Gu Su Yong, người khởi xướng phong trào xin lỗi Việt Nam vào năm 1999, cũng đã xuất bản nhiều bài báo phơi bày mặt trái của quân đội Hàn Quốc khi tham chiến tại Việt Nam. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2023, ông Kim Chang-suk, trưởng đoàn Quỹ Hòa Bình Hàn Việt, cùng với các thành viên đến từ Hàn Quốc đã đọc thư xin lỗi nhân dân Việt Nam, cúi đầu xin lỗi dân làng. Tại đây, một nhà tưởng niệm đã được xây dựng nhờ sự hỗ trợ kinh phí của nhiều bên bao gồm cả Hội Cựu Chiến binh Hàn Quốc. Chiến tranh đã qua đi, nhưng vết thương nó để lại vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều người và nhiều dân tộc. Việc nhìn lại và đánh giá lịch sử nên được làm một cách khách quan bởi những con người có lương tri và không vì mục đích hay vụ lợi.